Thiên Chân. Thế vậy thì chúng tôi thường nói không biết tu thiền điên, tu thiền không điên. Tại sao? Bởi vì những người không biết mà tập tu thiền sai lạc nên phát điên. Người biết tu thiền đứng đắn làm sao điên được? Nếu tu thiền điên thì Đức Phật, chư tổ đã điên hết rồi sao? Phật tổ do tu thiền đạt đạo, chúng ta ngày nay tu thiền điên là tại sao? Câu không phải tại không biết tu lầm lẫn, không biết tu lầm lẫn hay điên. Thế thì tu điên là tại không biết tu, chứ không phải tại tu thiền. Hơn nữa, người tu thiền cấm kỵ nhất là mừng và sợ. Hiện nay một số hành giả tu thiền khởi tâm vọng cầu tướng lạ. Khi tướng lạ hiện, chúng thở cầu thiền khởi mừng, không thể kiềm chế được phát điên. Hoặc khi tướng lạ hiện khác, thở cầu sanh sợ quảng lên phát điên. Đó là tại mong thấy tướng lạ, như mong thấy Phật hiện, không thấy hoa sen, hoặc người tu không được thần thông. Khi ấy quỷ thần thấy tâm mong cầu của mình, nó đến theo sở thích của mình, của hành giả, hiện mọi thứ thần thông, hành giả liền bị nó mê hoặc. Sau đó hành giả trở thành điên cuồng thờ sạo, còn lắm chuyện khiến hành giả phát điên, không đều do nguyên nhân vọng cầu mà ra. Người tu thiền chân chánh theo thiền công thì gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật. Câu này có hai ý nghĩa. Nghĩa thứ nhất, khi tu thiền, hành giả chẳng những buông xả tâm xấu ác, tâm hiền thiện cũng xả bỏ luôn. Còn một niệm, dù là niệm lành cũng là bệnh. Như nói, mạc vàng tuy quý rơi vào con mắt cũng khó chịu. Bỏ niệm xấu ác là giết ma, bỏ niệm lành là giết Phật. Nghĩa thứ hai, hành giả trong lúc tu thiền, dù thấy Phật hiện hay ma hiện đều không chấp nhận. Bởi vì tất cả tướng bên ngoài đều không thật, đều hư giả, không chấp nhận thì tâm mừng sợ đều không. Sự tu hành mới an định. Chúng ta nghe câu chuyện này. Thiện sư Văn Hỷ đi hành hương Ngũ Đài Sơn, đến hang Kim Cang lễ bái Bồ Tát Văn Thù. Gặp Văn Thù mà không biết, sau này sư ngộ đạo ở Ngưỡng Sơn. Một hôm sư nấu cháo, thấy Văn Thù thiện trên nồi cháo, sư lấy cây dầm quỷ cháo đập, nói: Văn Thù tử Văn Thù, Văn Hỷ tử Văn Hỷ. Văn Thù nói kệ: khổ qua liên căn khổ, điềm qua kiệt tới điềm, tu hành tam đại kiếp, phước vị lão tăng hiền. Dưa đắng gốc vẫn đắng, dưa ngọt rễ cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn. Qua hình ảnh trên thấy rõ ý nghĩa gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma của thiền sư vậy. Nếu hành giả tu thiền gặp tất cả ngoại cảnh đều không chấp, chỉ sống một tâm thanh tịnh, còn có lý do gì khiến phải điên? Tuy nhiên, gặp ma hiện không chấp nhận là dễ, thấy Phật Bồ Tát hiện không chấp nhận, phải gan dạ lắm mới làm được. Người tu ít làm ma, trái lại thường làm Phật. Do đó, ma lợi dụng lòng trí kính Phật của hành giả, nó hiện thân Phật, hiện nói pháp vân vân, hành giả dễ bị chúng dẫn đi. Bởi chúng ta chưa có thiên nhãn làm sao phân biệt ma Phật để khỏi lầm. Chính ngày xưa tổ U Ba Cúc Ta vẫn còn lầm. Một hôm, ma ba từng đến quấy nhiễu tổ U Ba Cúc Ta, tổ dùng đạo lực trị chúng. Cuối cùng ma ba từng xin quy với tổ, tổ quy cho ba từng xong, bảo nó: khi chưa Đức Thế Tôn tại thế, ngươi thường trông thấy, nay ngươi hiện thân Phật và 1250 vị tỳ kheo cho ta xem. Ma Ba Từng hứa nhận: ma thưa, khi con hiện thân Phật, xin hòa thượng đừng lễ bái, con tổ phước. Tổ nhận lời, ma biến mất, giây lát thấy từ mé rừng Đức Phật đi trước ôm bình bát hào quang sáng rỡ, theo sau 1250 chúng tỳ kheo quay nghi trang nghiêm, đi đến trước mặt tổ, bất giác tổ cúi mình đảnh lễ, ma liền biến mất. Ngài là một vị tổ thứ tư ở Ấn Độ, trong khi ma hiện hình Phật, trước đã giao hẹn với Ngài, Ngài vẫn đảnh lễ. Huống nữa, bọn phàm phu chúng ta gặp những cảnh trạng như vậy, làm sao khỏi hết lòng quy ngưỡng. Ma hiện mà chúng ta quy ngưỡng thì nhất định phải rơi vào đường ma. Chỉ một điều duy nhất, chúng ta không chấp nhận mọi cảnh bên ngoài, một về buông xả vọng tưởng là trên hết.
Thời. Đây là một vấn đề nó cũng là không quan trọng lắm đối với người tu thiền, được đặt ra rất nhiều. hỏi tu thiền có điên chăng? Bởi vì trước chúng tôi dạy tu thiền, có nhiều người cũng nói rằng tu thiền mà sao tu lâu lâu rồi sắp đản trí. Cho nên là tới chúng tôi dạy tu thiền, có nhiều chùa cũng còn những ấn tượng đó. Nó coi chừng nghe tu thiền điên à. Nó là nghe ai tu thiền chứ là lấy cái chữ coi chừng tu thiền điên làm cái tiêu chuẩn người nhắc. Thì như vậy, tại sao mà nói tu thiền điên? Chính hồi tôi tập tu thiền, tôi thắc mắc vấn đề đó. Tôi nghĩ rằng nếu tu thiền điên á, chắc Đức Phật điên rồi. Ngài tu thiền rồi, dưới Đức Phật có những đệ tử ngài cũng điên luôn nữa. Mà Phật tu thiền giác ngộ, đệ tử Phật tu thiền giác ngộ, rồi chư tổ mình thờ tu thiền giác ngộ, mà tại sao mình tu thiền điên? Đó là một cái vấn đề mà nhiều người không có nó nhận xét kỹ, rồi cứ nói không có hiểu. Cho nên sau khi khảo cứu và ứng dụng tu, chúng ta thấy rõ được đó, không còn gì nữa. Vì vậy mà chúng tôi mới nói ngược lại, chúng tôi nói rằng không biết tu thiền điên, tu thiền không điên. Nói như vậy thì nó cũng có hơi bốc méo một chút. Nghĩa là bốc méo sao? Nó không biết tu thiền điên thì điều gì? Người ta lại hiểu qua cái khác, nói ổng chê mình không biết tu thiền mình điên. Cái tu thiền ổng điên, nhưng mà nói cho đủ á, không biết tu mà tu thiền á mới điên. Chứ còn thiện ra biết tu thiền nó cũng điên, phải không? Nếu biết tu mà tu thiền điên thì Phật điên rồi, tổ điên rồi. Mà các ngài không điên mà tới mình điên là tại mình không biết tu. Tu bậy, tu càng, cho nên nó điên. Cái điên là tại không biết, chứ không phải là tại cái tu thiền. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy. Bởi vì khi chúng ta nghiên cứu về thiền, ứng dụng tu á, chúng ta cũng nhìn qua. Ví dụ như mình nhìn qua bên những vị bên miền, nhìn qua những vị ở Thái Lan, ở Tích Lan, đó là tu thiền thiền thủy. Nhìn qua Nhật Bản, nhìn qua Trung Hoa, những vị tu thiền hay thiền tông, chưa có ông tổ nào điên mà. Mà chưa có thiền sư nào điên. Mà tại sao ở Việt Nam tu thiền điên? Đó. Thì như vậy chỉ dành riêng ở Việt Nam không có tu thiền điên thôi à. Còn khác nơi tôi tu không điên, mà ở Việt Nam tu điên thì chuyện tôi thấy vô lý làm sao. Nhưng sau này nghiên cứu kỹ rồi mới thấy. Bởi vì đúng là chúng tôi nam tu đó, vì cái lòng hộ đạo, cho nên nhiều khi ngoài những cái năm tháng học ở trường, chúng tôi còn phải có những lúc mà đi núi đi đồ để tìm những cái chân sư ở đâu trong rừng trong núi. Tôi cũng mong lắm, bởi vì lòng khát khao tu của mình muốn là sao gặp những vị nào mà tu hành lâu năm lâu đời đó, để mình hỏi tại sao tu thiền điên mà mình ham tu thiền quá, mà cứ nói tu thiền điên sợ. Rồi tới chừng sau hỏi lại thì mới biết rõ những lý do tu thiền điên là thế này. Thứ nhất á, là vọng cầu. Thứ nhì á, là thiếu danh lợi. Đó là cái lý do để điên. Vì tôi được nghe kể có những vị tu điên. Cái vị đó theo hồi xưa, tôi không kể tên, nhưng mà cái chức tước là chức tước Yết Ma. Theo hồi xưa đó là Yết Ma, tương đối trong chùa uy tín, cũng thích tu lắm. Đêm nào ông cũng thắp cái hương, rồi ở trong cái đó ông có để một cái lòng kiến, trong lòng kiến ông để cái chữ án, án lam, chữ ánh, để rồi ông cứ nhìn thợ nhìn. Rồi nhìn đêm nào ông tu cẩn mật lắm. Rồi sao bất thành, đêm nào ông đang ngồi nhìn cái rồi ông phát la lên, thì đó là ông điên luôn. Đó là người ta kết luận ông không tu thiền. Mình cũng không biết nó sao nói vậy hay vậy, không biết tại sao ông tu vậy mà ông điên. Rồi tới chừng sau này thì ta lại hiểu á, thì nói tại vì khi một hồi tu vậy rồi bất thành nhìn cái chữ án lâu ngày cái nó phát quang, phát quang rồi thấy Phật hiện, ông mừng quá ông la lên. Vừa la lên cái động thần kinh đó. Thì như vậy là thấy điên là tại cái mực. Rồi một chị khác cũng nói, một chị họ tu, mà tu đó là cũng ngồi thiền mà tưởng Phật Di Đà, ngồi mà tưởng Phật Di Đà, tưởng ngài hiện ở trước mắt cầm hoa sen, tưởng biết là có một đêm ngồi trên cái giường ngồi tưởng Phật, cái bất thần thấy Phật thì em đưa cái tà sen tới trước, ông mừng quá ông đứng dậy ông bước ra tà sen, ông bước ông rơi dưới ngựa xe xỉu rồi ông đi rồi. Thì như vậy rồi cũng đã tu thiền đi rồi. Thì như vậy đâu quý vị nghĩ tu thiền như vậy sao? Cái kia thì ta nhìn chữ án đó ra là mật, là mật tâm đó, nọ niệm Phật tưởng Phật đó là tịnh độ tâm, mà rồi ta thấy ngồi im đó, không có lần chửi, không có niệm Phật ta tiếng là nó tu thiền, và những người đó phát điên cái là nó kết luận tu thiền. Thì như vậy cho nên chúng tôi phải thấy rõ cái lý do tu thiền điên, rồi sau khi nghiên cứu đủ hết trong kinh trong luận mới thấy Phật tỏ dạy quá rõ. Như trong kinh Lăng Nghiêm và Ngũ Ấm A thì mỗi một đoạn có những cái hình tướng lạ xảy ra cho người tu đó, Phật đều kết luận bằng sau: nếu mình thấy cái cảnh đó hiện ra mà mình chế cái niệm chấp à cảnh đó là cảnh chứng minh mà mình đã chứng đạo đắc quả à, thì đó là lạc à. Còn thấy những cảnh lạ hiện ra mà đều chứng chứng mình đều coi nó thừa, không có chấp, không có có nhận, thì cái đó là cảnh chưa tới, cảnh chưa lành. Vậy thôi. Như vậy thì cảnh hiện ra đó nó thành lành hay là thành tà thì phải không chấp. Nếu mình không chấp cảnh nào hiện thì là lành hết, và mình chấp thì cảnh đó tà. Thì cũng như vậy, nếu ông ngồi tưởng Phật, thấy Phật hiện, thấy đưa tà xe, mà ông cứ ngồi định tĩnh niệm Phật thì ông đâu có điên. Tại ông mừng quá, ông đứng dậy bước lên tà xe ông ngồi, vừa bước cái này đâu có, đó là có tưởng tượng, nó có thiệt. Bước lên cái rồi đưa ngồi bước dậy dỗ dàng, bước lên rồi cái thần kinh trọng đó thấm điên. Vì vậy cho nên cái người tu thiền cấm không cầm mừng, không cho sợ, đó là xong khi tu phải định tâm, đừng cho mừng cho sợ. Vì dù gặp cảnh nào tới cũng không mừng không sợ, mà không mừng không sợ lấy gì mà đi. Nhưng mà làm sao không mừng không sợ, đó là cái thiết yếu đó. Vì vậy cho nên ở đây cái câu trăm ngôn quan trọng nhất ở trong nhà thiền là phục ma sát ma, phục Phật sát Phật, tức là gặp ma thì nhất ma, gặp Phật thì nhất Phật. Cái đó là cái trăm ngôn của nhà thiền. Tôi nghe nói thì quý vị thấy dữ quá, gặp ma thì giết ma đành rồi, nhưng mà gặp Phật tại sao giết Phật? Mà thường thường á, ở trong ngũ tội ngũ nghịch thì có cái tội gì xúc Phật thân huyết, tức là làm chạm cho thân Phật ra máu, là một tội trong ngũ nghịch. Tại sao mình đánh giết Phật? Thì đó là cái ý nghĩa mạnh mẽ nhất trong nhà thiền, là trong khi mình tu đó nó có hai trường hợp. Trường hợp nội tâm á, thì cái giấy niệm lành là giấy niệm thật, giấy niệm ác là giấy niệm ma. Thì niệm lành, niệm ác thì đó là gặp ma giúp ma, gặp Phật giúp Phật. Bởi vì chúng ta tu á, thì niệm ác chúng ta bỏ, đó là tội. Mà niệm lành thì tiếc. Ví dụ đương ngồi tu nhớ là bài kinh nào thôi giúp bỏ, đọc đọc lại, hoặc là nhớ lại bài kệ, bài thơ của tổ thì hay quá, đâu giúp thôi. Như vậy thì mình nuôi cái niệm lành, mà niệm lành còn niệm là tâm đạo chiếu đỉnh à. Vì vậy mà bảo gặp ma giúp ma, gặp Phật giúp Phật, nghĩa là niệm lành niệm giữ mình phải đi. Như vậy thì tâm mới đi tới chỗ hoàn toàn an bình. Đó là trường hợp nội tâm. Trường hợp ngoại cảnh thì dù cho bên ngoài có hiện tướng Phật đến mình không nhận, hiện tướng ma đến không nhận, nhưng mà giờ làm sao không nhận đây? Thì quý vị thấy thì có những cái trường hợp nhiều khi mình ngồi tu trong một ở trong cái chỗ kín mà rồi thấy một đám to nó hiện ra, thì lúc đó mình hoảng hốt lên. Nhưng bây giờ mình làm sao mình bình tĩnh, mình đừng hoảng hốt, làm sao? Thì nhớ thân này mình ngồi sờ sờ đây, chính thân này là tứ đại hòa hợp không thiệt. Muốn nữa hồi nãy không có con rắn mà trong bụng mình sờ đây, chính thân này là tứ đại hòa hợp không thiệt. Muốn nữa hồi nãy không có con rắn mà trong bụng mình có, bây giờ nó hiện ra, đó là mà nó hiện, nó thiệt rắn, đó là giả dối không thiệt, không thành sợ. Rồi tỉnh lại, nó hiện cái gì mặt đó mà đồ giả làm sao hạ được cái thiệt, thấy không? Là tự nhiên mà tỉnh tỉnh rồi nhắm mắt, nếu sợ quá nhắm mắt lại không nhìn đó, tỉnh tâm hồi nó ta. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là nếu mình sợ quá thì ứng dụng cái quán, quán đó là thanh này do tứ đại gia hợp không thiệt, thì cái con rắn đó cũng tứ đại gia hợp không thiệt, mà nó không thiệt, mình không thiệt thì cái gì hại, hai cái gì giá dưới ai hại ai, thì mình thấy vậy quán vậy thôi, thấy sợ. Đó là dùng cái trí quán mà phá nó. Còn nếu mình không không cần quán mà cần gì hết thì cứ ngồi định tâm tỉnh tĩnh. Thì quý vị nhớ lại, biết Phật khi ngài ngồi với cội Bồ Đề, ngài có gặp cái gì? Tức là đêm chót đó, ma ba tuần nó tới, nào là nó thiện mỹ nữ để nó dụ dỗ ngài, rồi dụ dỗ không được thì sao, nó hiện ra những cái thân hình dậm dở nanh chuốt rồi này, đến dọa ngài. Cái gì luôn luôn ma thì nó dùng hai cách, hoặc là rù bớt hoặc là dọa sợ. Bây giờ rù bớt không được thì nó dọa, nó hiện ra những cái gì hung dữ độc ác, danh những cái kẻ mà đầu trâu mặt ngựa đồ tầm chía ba những danh tới. Thì khi đó quý vị thấy Phật dùng thần thông nào để trị nó? Trong sử ghi nó ngài dùng thần thông gì? Không có thần thông gì cho ngài, chỉ nói nếu mà mỹ nữ thì ngài nói các ngươi là giả dối, đi đi, mai mốt thì già xấu tới. Nói vậy cái thôi, là mấy mặt nhau là già, nó là biết nó là giả dối, đuổi nó là nó đi. Cho nên cái câu mà trong kinh chữ Hán á, trong đó mà mỹ nữ thiên thành thái dân ngọc nữ cho Phật á, tức là nó dụ dỗ Phật á, thì ngài nói rằng nguyên câu chữ Hán này, cách nàng xú quế giữ lai thề vi, tức là cái đãi da hôi túi mang tới đây làm gì, cứ vô bất dòng đi sao không cần. Thấy là một đãi da hôi túi thôi, ông kia ông đem đây là ngọc nữ đẹp lắm chân cho ngài này kia, ngài dùng câu đó, cái đãi da hôi túi nhưng mang tới đây làm gì, đi sao không có dùng, nói vậy cái xấu hổ đi. Cái ngài đâu có dùng thần thông gì. Rồi tới cái bọn họ hiện ba đầu sáu tay rồi tới dọa ngài, thì lúc đó ngài sao? Tức là ngài dùng hai pháp để trị, tức là trong dùng cái cung trí tuệ, cái cung thiền định dẫn kiếm trí tuệ mà trị, thì dùng trí mà phá, dùng cái định để mà định tâm, tâm ngài định, cho nên nó làm gì nó không nghe gì, ngài cũng không có sao động. Rồi ngài dùng trí ngài phá, thấy tất cả chúng ta là giả dối đi, không có làm gì động tâm của ta, vỡ nào cai cho ta. Thì như vậy rõ ràng là định chứ huệ mà chỉ không có dùng cái bùa phép nào. Nhưng bây giờ đa số mình ngồi thiền ngồi cái bắt ấn trên đầu, bắt ấn dưới rồi đủ thứ hết, sợ ma tới nó phá. Thì đó là cái lối mà nó lãnh lộn, không có tránh rồi đó. Chứ còn cái tránh không có dạy, ngồi nghĩa là chỉ dùng định chứ huệ mà phá, chứ không có cái mà quyền quạt. Như vậy thì quý vị mới thấy cái chủ yếu của đạo Phật là chúng ta phải làm sao tự chúng ta đừng lầm, đừng lầm cái mà quá, mà muốn không lầm thì tất cả những cái tướng hiện ra lành dữ ma Phật chúng ta đều thản nhiên coi đó là tướng giả dối. Thiệt mình ngồi tu giữa đêm cái gì thiệt đâu có tới, tới đều là hình bóng giả dối, biết đó là giả dối không lầm thì mình không lầm, không lầm thì không ngại được. Cho nên trường hợp đây chúng tôi kể ngài Văn Hỷ lúc mà đi học đạo đi hành thước, ngài tìm tới Ngũ Hành Sơn để đảnh lễ cái chỗ ngài Văn Thù ở trong hang Kim Cang. Khi tới đó thì thơ ước để gặp ngài Văn Thù, bất thành ngài hiện mà không biết, ngài hiện một ông già dẫn con trâu vô rồi đãi uống nước này kia nói chuyện. Tới chừng hiện rồi nói chuyện xong rồi cái từ tả ra về tới xế chiều, từ tả ra về ngài cho quân đồng đưa ra rồi tới trình ra rồi nói chuyện rồi hỏi là chỗ này là chỗ gì này kia. Cái quân đồng nói đây là hang Kim Cang, nói vậy cái rồi cái ngài quân đồng biến mất. Cái ngài nhìn lên trên mây thấy Văn Thù cởi sư tử lông vàng đi qua đi lại, cái ngài sụp xuống đảnh lễ. đó là lúc mình đi hành hương. Thì sau này tới chỗ ngài thiền sư Ngưỡng Sơn, đệ tử Duy Sơn, ngài ngộ đạo, ngộ đạo ngộ lý thiền rồi, hôm đó tới truyền thống cháo. Bởi vì ở trong chúng có 500 chúng mình, cho nên cái nồi cháo chúng bao lớn, phải cái dập vậy, cái dập to, cầm cái dập vậy. Khi mà ngài nấu nồi cháo hơi lên nút nút cái hình ảnh là dân thù cởi con sư tử Long Già, thì em ra đi qua đi lại thôi, cái khoái đó. Cái ngài thấy vậy, cái ngài sao lấy cái dập này đập. Thì thấy sao tàn nhẫn rồi, chưa thấy vậy cái sụp xuống lại, bây giờ thấy vậy lại đập. Thì khi đập á thì ngài dân thù nó ta là dân thù, ta là dân thù. Ngài nói dân thù mặc dân thù, giải thoát mặc giải thoát, hay là dân hỷ mặc dân hỷ, ngài là ngài, tôi là tôi, không dám trở lại tập. Để đọc cái ngày dân thù, ngài mới nói bài kệ: khổ qua liên thân khổ, điền qua diệt đới điền, tu hành tam đại kiếp, trước bị lão tăng. Tức là dưa đắng gốc cũng đắng, dưa ngọt rễ cũng ngọt cũng ngon, tu hành ba đại kiếp lại bị lão tăng đòn, bây giờ bị lão tăng đánh đòn. Thế như vậy ngài có tội không? Tại sao gặp Bồ Tát dám đánh? Như vậy có tội không? Mà tại sao đánh? Thay vì đánh, đánh lễ ngài có phước hơn không? Đó là cái điều mà quý vị phải hiểu đó. Bởi vì trong khi chúng ta tu là chủ yếu trở về dẹp hết cái vọng tưởng phiền muộn để tâm an định. Còn Bồ Tát hay Phật hiện bên ngoài đó, mình chưa có thiên nhãn, mình đâu có chắc. Hiện nó văn thù, chắc gì văn thù, nhiều khi ma hiện làm sao. Mà không chắc đó, thì mình tin. Mà mình chỉ sai lại mình, hoặc Bồ Tát dạy chúng ta tu là hước về nỗi thâm tu. Thì bây giờ ngài hiện là mình không nhìn hai đốc mua. Phải không? Nếu thật là Phật, thật là Bồ Tát cũng không bắt lỗi mình. Còn nếu mà là ma hiện, mà mình tin đó, vì vậy cho nên tất cả hình ảnh nào đều xóa đi, không bị lệ thuộc, mà chỉ trở về nội tâm mình, đó là đúng với đạo lý. Cho nên giàu trong Phật hiện, Bồ Tát hiện, mình vẫn không theo thì không có bị lỗi lầm. Có nhiều người sợ lỗi, làm vậy e thất lễ với các ngài thì có tội. Thực tình biết tu gan dạ, trước cảnh đó không sợ lỗi lầm. Tại sao không sợ lỗi lầm? Bởi vì cái tu của Phật là giác ngộ, muốn giác ngộ phải định tâm, thì người bên ngoài không giúp mình định nữa. Định là chính mình đấy. Cho nên những cảnh đó không phải là cái cảnh để cho mình chú ý, không phải là cái cảnh để mình quan trọng. Hiểu như vậy thì tự nhiên không lầm, không có nơi và đường tà. Đó là trường hợp của ngài Văn Hỷ. Bây giờ đến trường hợp này, thường thường nói chúng ta tu không được mừng, không được sợ. Mừng sợ là gốc của điên. Nhưng mà sợ thì có thể ráng ít sợ, cái mừng thiệt khó. Nếu mình tu mà mình còn tưởng, ví dụ mình ngồi, có nhiều người dạy tu ngồi dạy mình tưởng cái này tưởng nọ, mình tưởng cái đó, khi cái đó hiện mình tự nhiên thấy mừng đó. Cũng như mình mong được cái gì, bây giờ cái đó đến đúng như sở mong của mình, làm sao mà mình được. Cho nên thấy ma mình ít sợ, hoặc là mình không sợ được, mà thấy Phật thì không mừng phải dễ. Thấy không? Thấy Phật, ví dụ đưa ngồi thiền thấy Phật thiện hào quang tới xoa đầu rồi, không mừng là chuyện không phải dễ đâu. Thấy không? Đó là cái thực là khó, nên phải gan dạ. Vì vậy mà chúng tôi nói người tu phải gan dạ cùng mình, đừng lệ thuộc vào bất cứ cảnh gì nữa. Nên dù có Phật thiện tới xoa đầu thì Phật cũng phải có con à, cứ lo giữ con Phật xa, cứ xa rồi ngày về chứ không có gì tới ngày hết. Chứ đừng có ngày xoa đầu cái đưa tay ở bưng ngày, ngày rước con thế này kia, thì đó là dễ điên lắm à. Đó là cái cớ để mình điên à. Nên người tu phải gan, thật là gan vậy, không phải. Rồi, đây tôi dẫn một câu chuyện. Câu chuyện này là Tổ Ưu Ba Cúc Đa, Tổ thứ tư Ấn Độ. Ngài sinh sau Phật Niết Bàn khoảng gần 200 năm, cho nên ngài không thấy Phật. Mà ngộ đạo rồi, ma ba tuần nó tới nó phá, dùng cách này kia nó phá ngài, ngài chinh phục được nó, nó xin quy y. Sau khi xin quy y rồi, ngài nghĩ hồi xưa hồi Phật còn tại thế thì Ma Pháp Thuật có mấy phen xuống phá ngài, xuống phiên ngài nhập như bạn sớm rồi đó. Thì tức Ma Pháp Thuật thường tới lui phía Phật lắm. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái tuổi thọ của con người mình á có 100 tuổi trở lại, chứ tuổi thọ của ma, những cái loài ma mà Ma Pháp Thuật chuyên ma đó là mấy muôn năm, chứ không phải là năm 1-200 năm đâu, mấy muôn năm rồi. Vì vậy cho nên thấm biết rõ Phật hồi sanh ra làm sao, rồi nhập niết bàn con biết hết rồi. À, bây giờ ngài mới nói, thôi ông hồi xưa ông thấy Phật sanh ra Phật đi khất thực có 2500 vị tỳ kheo đi theo hầu hình ảnh ra sao đó, giờ ông chuyện cứ giống để ta coi chúng ta để làm sao để biết. Thì nó thưa trước ngài đã quy y cho con rồi, thì nếu mà con hiện, ngài bảo con hiện thì con cũng hiện được, nhưng yêu cầu ngài đừng có đánh lễ con tổ ước giao hẹn đàng hoàng. Rồi thì cái mà nó biến mất, cái thấy trong cái rừng xa xa Đức Phật đi trước hào quang sáng rỡ, rồi đằng thì tùng 1250 vị thì giao đi hết sức là tăng nhiên, đi ngang vừa tới trước mặt ngài bất giác ngài chụp cái mặt thì thôi biến mất bản hồn hết. Thì như vậy đó, đã hứa rồi, biết là đó là ma hiện đó, mà tới đó là bất giác. Thì huống nữa là mình bất không hứa không hẹn cả trương ngồi tu mà thấy hiện thì làm sao mà mừng, thấy không? Nhất là cái đó là cái khó đó. Vì vậy cho nên gan dạ thật là gan dạ, đúng cái câu là phải thuộc phải nhớ đó, gặp ma giết ma, gặp Phật giết Phật, phải hung dũng và thi hành cái câu đó. Đó là giàu gặp Phật cũng có lên không có thành hết, người tu giác ngộ thành Phật làm thế mình, chứ không phải thôi ông Phật ở ngoài. Thì Phật có tới thì thôi, ngày tới chứ không có liên hệ với con hết á. Người nhớ như vậy đó thì khả dĩ mình không bị lầm, không bị lạc. Chứ còn nếu mà mình không nhớ như vậy, thấy ngày tới mình hưng quýnh lên, thì cái đó là cái dễ cho phát điên buồn. Đó là cái điều thiết yếu trong sự tu. Cho nên cái người biết đạo là phải trở về ngay nơi mình. Như hồi nãy tôi nói, làm sao giúp được nghiệp, mà nghiệp cái động cơ tạo nghiệp là ý thức. Ý thức là cái căn bản tạo nghiệp, cho nên phải dừng được nó. Thì dừng được nó thì có mong cầu gì. Cho nên tinh thần thiền tông hay là tinh thần đại thừa đều nói câu vô cầu vô chứa. Mà bây giờ mình tu cầu là cầu liên liên, thấy không? Luôn luôn là cầu. Vì vậy cầu thì tức như sao? Như vậy thì tôi đặt câu hỏi lại với tất cả quý vị, nếu mình tu mà cầu này nguyện kia mong mỏi tất cả cái bên ngoài đó, thì như vậy là mình tu, tu trở về mình phải tu hướng cho mà. Mà nếu hướng như ngoài thì làm sao được định, làm sao được vậy? Đó là cái gốc lập lận. Cho nên người biết tu không nên đem hết cái tâm tư mình hướng ra ngoài, mà dồn cả vào trong, nghĩa là làm sao tự mình dừng lành lành những cái vọng tưởng, vọng tưởng tạo nghiệp, dừng lặng xuống cho bao giờ nó lặng hoàn toàn và bình định. Rồi đó thì cái cảnh giới giác ngộ sẽ đến cho mình. Cái đó thì tí sau khi định nó mới hiện ra, chứ không có bao giờ còn lặng tưởng mình thấy được. Cho nên giới định tuệ là ba cái môn giải thoát, không có người nào tu theo đạo Phật mà thiếu ba cái đó được. Nếu muốn giác ngộ thì phải như vậy hết. Thì như vậy chúng ta muốn thoát khỏi đường tà, muốn được lìa sanh tử, thì con đường đó là con đường duy nhất. Còn tất cả cái gì bên ngoài, thần, thánh, nhiệm màu gì gì đó, thì chẳng qua là cái thường thôi. Nếu mà quỷ thần có khả năng giết người, hại người, đem họa đến cho người này kia, thì thế gian này chắc rằng không còn có nhân có quả nữa, phải không? Cái gì quỷ thần nó đã có quyền hết rồi, mà Phật ngài đã tuyên bố rằng ngài không có quyền ban phúc giáng họa cho ai, thì quỷ thần là không có khả năng hơn Phật. Thì nếu có chăng là có là mỹ, mà mình giờ mình lại lạc vô mấy cái mỹ đó, nghe nơi nào có quỷ thần linh thiên cái thì kéo nhau dầu cho ở châu đốc cũng đám xuống dưới nữa, thấy không? Thì như vậy nghe mà ham đi tới là gì, cái gì mà tới chẳng qua là gì lòng tham. muốn làm ít được nhiều, phải không? Mà như vậy thì đạo lý ở chỗ nào? Tới với quỷ thần, tới với các vị thánh, tới với lòng tham. Đi chùa cũng vậy, nhiều cái đi chùa cũng cầu, cầu cái này, cầu cái kia. Thành đến chỗ chùa, chỗ Phật dạy là dứt tham sân si, mà mang cái lòng tham tới cầu Phật hoài. Phật cho con cái này, Phật ban con cái nợ, mà không cho cái buồn, không đi nữa. Thì như vậy thì nó sẽ trái hẳn cái đạo lý chân chính, đạo lý giải thoát giác ngộ rồi. Cho nên người Phật tử phải nhận xét cho kỹ, đừng có lầm lẫn như vậy. Đó là người chân chánh. Thôi thì sao nữa hết.